Bệnh từ đâu mà ra vậy? Ở trên kinh Phật thường nói là tam độc. Tam độc là tham sân si. Bạn ngày ngày khởi tâm động niệm mà tương ưng với tham sân si, tương ưng với thập ác nghiệp, cả thân thể của bạn, máu huyết là nước, cái thân thể này thì cũng giống như vi trần, nó sinh ra sự thay đổi, nó trở nên không tốt. Đó chính là nguồn gốc của bệnh tật. Nếu như tâm địa của bạn chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, tràn đầy tâm yêu thương, tràn đầy tâm hoan hỷ, kết cấu mỗi một tế bào trong cả thân thể của bạn đều là vô cùng tốt đẹp. Do đó, tuổi tác dù cao, cư sĩ Hứa Triết nói tuổi tác dù cao, nhưng mà thân thể thì phải giống như là thanh niên vậy. Khi tôi quen biết bà thì bà đã được 101 tuổi rồi. Bà nói với tôi, bà là người thanh niên 101 tuổi. Vì này có đạo lý của nó. Bà bởi vì sao mà vẫn trẻ như vậy? Hiện tại chúng ta hiểu được, bà thường sanh tâm hoan hỷ, bà không có tham sân si mạng, bà không có lo buồn, bà không có phiền não. Ngày ngày công việc của bà, thực tại mà nói công việc cũng rất vất vả, rất bận rộn, là giúp đỡ những người nghèo khổ. Bà hiện tại còn đang chăm sóc hơn 20 người, là những người nghèo khổ nhất của Singapore. Tuổi tác lớn như vậy rồi mà bà vẫn còn tìm cách để làm một cái viện dưỡng lão, xem có vẻ như là rất khó thành tựu rồi. Quả thật là thân thể của bà rất khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Tôi tỉ mỉ quan sát thì thấy bà chỉ rụng một cái răng mà thôi. Tai mắt lanh lợi, năm nay đã 105 tuổi rồi. Nghĩ đến trong nền y học Trung y Trung Quốc cổ xưa, điển tích xa xưa nhất của Trung y là Nội Kinh Linh Su. Năm xưa khi tôi cầu học tại Đài Trung, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là một bậc thầy, là đại phu Trung y có danh tiếng. Lúc tôi đến thân cận lão sư, hình như là năm 31, 32 tuổi, tôi rất muốn học cái khả năng này của ngài. Ngài nói với tôi, cậu tuổi tác đã lớn quá rồi, nếu như năm nay cậu mới 20 tuổi thì tôi nhất định sẽ dạy cậu. Cậu đã qua cái tuổi để học việc này rồi. Ngài nói với tôi, đạo lý của y học Trung Quốc không phải để trị bệnh, mà là để trường sinh. Y chiếu theo lý luận của Trung y Trung Quốc mà nói, thì thọ mạng của con người ít nhất là hơn 200 tuổi. Vậy là bình thường. Cũng có thể nói là thân thể này của bạn là một bộ máy. Bạn phải biết bảo dưỡng cái bộ máy này, phải biết cách sử dụng cho tốt, thì tuổi thọ của nó sẽ là 200 năm. Hay nói cách khác, bạn sống không được 200 tuổi, nghĩa là bạn đã phá hoại cái bộ máy này rồi. Bạn căn bản là không hiểu được cái đạo dưỡng sinh, tự mình đã làm hại chính mình. Cho nên y học của Trung Quốc là nói về dưỡng sinh. không phải nói về trị bệnh. Đây là nói đến dưỡng sinh đầu tiên. Kế tiếp là nói đến làm sao để không bị bệnh, chính là phòng ngừa. Thứ ba mới là sau khi bị bệnh rồi thì chữa trị như thế nào. Vì thế Trung y trị bệnh là xếp ở vị trí thứ ba, không phải ở thứ nhất. Trị bệnh cũng có ba cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất, vị đại phu thật sự giỏi, họ xem thần sắc của bạn, nghe xem âm thanh mà bạn nói chuyện, xem động tác của bạn, thì sẽ biết được sau 10 năm, 20 năm nữa chỗ nào của bạn sẽ có vấn đề. Chuyện này nói ra nghe có vẻ quan đường, mà trên thực tế đích thực là cũng có chứng cứ của khoa học. Bạn hãy xem các đồng học làm nghề tài xế, họ đã lái xe một thời gian dài, có mấy mươi năm kinh nghiệm. Xe vừa khởi động, nghe thấy xe nổ thì họ có thể biết được chiếc xe này có vấn đề ở chỗ nào, còn có thể đi được bao nhiêu xa thì chỗ nào đó sẽ có vấn đề, cần phải đi thay sửa linh kiện. Thân thể con người là một bộ máy, âm thanh của bạn sẽ đại diện cho một bộ phận nào đó của bạn, một chỗ nào đó trên thân thể của bạn, chỗ nào đó không thích hợp nữa và sắp sửa phát sinh vấn đề là sắp xảy ra, chứ không phải lập tức. 10 năm nữa, 20 năm nữa họ có năng lực chẩn đoán xa đến như vậy, biết được bạn sẽ bị chứng bệnh gì là có đạo lý của nó mà. Cho nên đó là vị đại phu giỏi, không cần phải hỏi bạn, không dùng đến phương pháp bắt mạch. Hàng đại phu thứ hai là xem nhưng chưa chắc lắm, nên cần hỏi thêm ở bạn thì họ mới hiểu được. Bắt mạch là xếp vào loại thứ ba, xếp loại thứ ba mới đi bắt mạch cho bạn. Cho nên tôi thường hay nhìn thấy có rất nhiều đại phu khám bệnh đều bắt mạch, đó là loại đại phu thứ ba, trong cấp bậc thứ ba. Y học của Trung Quốc đích thực là hàng đầu trên thế giới. Y thuật của bất kỳ quốc gia dân tộc nào cũng không thể sánh bằng. Nhưng mà vô cùng đáng tiếc, hiện tại có rất nhiều người trẻ sùng bái mù quáng, đều cho rằng của nước ngoài mới tốt, y học trong nước đều quá lỗi thời, lạc hậu rồi, nên dứt bỏ đi. Không biết được Trung y mới thật sự là đáng quý. Cho nên Trung y nói đến là cả một đời của bạn không bị bệnh. Bạn nói xem tự tại biết bao, làm sao có thể sinh bệnh chứ? Đến lúc lâm chung thì cũng không sinh bệnh. Người học Phật đối với chân tướng sự thật này chúng ta đã thấy rất nhiều. Biết trước ngày giờ, sanh tử tự tại, làm gì có việc bị bệnh mà đi chứ? Cho nên văn hóa 5.000 năm của Trung Quốc có giá trị của nó, không thể xem nhẹ được. Đại thừa Phật Pháp cùng văn hóa Trung Hoa vào 2.000 năm trước thì dung hợp thành một thể. Có thể gặp được, có thể học tập, đây là sự vui mừng hết sức to lớn. Cái cơ duyên này thật không dễ gì có được. Trên kệ khai kinh thì nói là trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu.